Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ung thư gan là căn bệnh có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao nhất trong các bệnh ung thư thường gặp ở nước ta. Sự phát triển của các tế bào ung thư gan có thể phá hủy gan và gây tổn thương đến các cơ quan xung quanh. Bài viết sau đây chia sẻ một số dấu hiệu để nhận biết sớm bệnh ung thư gan và các biện pháp giúp ngăn ngừa căn bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, gan là một trong những cơ quan nội tạng quan trọng nhất của cơ thể, thực hiện hơn 500 chức năng khác nhau. Trong đó, chức năng quan trọng là chuyển hóa các chất dinh dưỡng và loại thải các độc tố trong máu. Một số bệnh như viêm gan, viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan thường có những dấu hiệu không đặc hiệu và dễ gây nhầm lẫn. Đáng lo ngại nhất về bệnh gan là ung thư gan, trong đó ung thư gan nguyên phát là ung thư phát triển từ các tế bào bên trong gan. Ung thư gan nguyên phát chiếm 80% trong số các trường hợp mắc ung thư gan. Tỷ lệ bệnh nhân nam mắc bệnh cao gấp 2 lần ở nữ, thường gặp ở bệnh nhân hơn 50 tuổi. Ung thư di căn gan là ung thư do các tế bào ung thư ở các cơ quan khác đi đến gan. Các bệnh ung thư có thể di căn tới gan như ung thư vú, ung thư phổi, ung thư dạ dày. Đa số các ca ung thư gan đều chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng. Nguyên nhân của ung thư gan có thể do các yếu tố sau. Do nhiễm virus viêm gan B, ở người nhiễm virus viêm gan B có nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp 200 lần so với người không bị bệnh này. Ngoài ra có thể do viêm gan C lây nhiễm, do uống quá nhiều rượu bia, thực phẩm không an toàn tồn dư hóa chất, thực phẩm dự trữ trong các điều kiện nóng và ẩm chứa nấm Aspergillus flavus sinh ra độc tố aflatoxin có thể là nguyên nhân gây ung thư gan. Do các bệnh lý tiểu đường và béo phì, thuốc và hóa chất dioxin có trong chất độc màu da cam. Ngoài ra, ghi nhận còn cho thấy vấn đề di truyền, gen ứ sắt trong máu và yếu tố môi trường có thể dẫn đến nguy cơ ung thư gan. Các triệu chứng bệnh ung thư gan giai đoạn đầu thường không rõ ràng, hầu như không có triệu chứng lâm sàng. Một số dấu hiệu để nhận biết sớm bệnh ung thư gan như chán ăn, mệt mỏi, đầy bụng, chậm tiêu, sụt cân nhiều trong thời gian ngắn, vàng da, vàng mắt, hay đau ở vùng dưới bờ sườn bên phải, táo bón hoặc tiêu chảy, đau vùng vai phải. Khi bệnh tiến triển u gan to thì có thể sờ thấy gan to dưới bờ sườn phải, mũi ức. Có nhiều cách ngăn ngừa ung thư gan chủ yếu theo các phương pháp, cần có chế độ dinh dưỡng khoa học, ăn nhiều rau quả và trái cây, các loại rau lá xanh, cà rốt, khoai tây và trái cây họ cam quýt, sử dụng chế phẩm từ sữa, uống trà, đặc biệt lá trà tươi, không chọn thức ăn bị mốc, đặc biệt là đậu nành, lạc, khoai lang, mía, dầu phộng. Nói không với thực phẩm chứa lượng muối cao, hạn chế đồ ăn giàu protein, hạn chế tối đa rượu bia để hạn chế ung thư gan. Duy trì thói quen sống lành mạnh, chú ý nghỉ ngơi phù hợp, vận động ngoài trời với cường độ phù hợp, biết cách kiểm soát cảm xúc, luôn giữ tinh thần lạc quan. Tiêm vaccine phòng viêm gan B có thể giảm nguy cơ viêm gan B cho cả người lớn và trẻ em. Việc tiêm vaccine có thể bảo vệ nhiều năm và thậm chí có thể là suốt đời. Đồng thời điều trị và theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân có bệnh lý gan như viêm gan siêu vi B, C, viêm gan do rượu, do thoái hóa mỡ. Kiểm soát nguy cơ viêm gan siêu vi C. Bệnh viêm gan C hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Bản thân mỗi người cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khỏi nhiễm bệnh bằng cách tránh các con đường lây truyền qua bệnh. Kiểm tra sức khỏe và tầm soát bệnh định kỳ. Tóm lại, mặc dù đã có những tiến bộ của y học, nhưng tiên lượng của ung thư gan vẫn rất xấu. Sự chữa lành bệnh hoàn toàn rất ít khi thực hiện được dù cả với phương pháp ghép gan. Các phương pháp điều trị khác cũng chỉ kéo dài thêm thời gian sống, nhưng sự tái phát ung thư rất hay xảy ra. Phòng bệnh luôn luôn là ưu tiên hơn chữa bệnh. Những phương pháp dự phòng ung thư gan cần lưu ý là tiêm phòng vaccine viêm gan B, hạn chế rượu bia, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, ăn uống khoa học, hoạt động thể dục thường xuyên.
buổi sáng. In bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt cảm thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy dậy sớm đón chào ánh dương, ngày mới đến rồi.
Quý vị và các bạn, bệnh lý tai mũi họng thường gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Ngoài những yếu tố gây bệnh như thời tiết, khí hậu, môi trường, khói bụi thì những thói quen không tốt cũng góp phần gây nên các bệnh lý tai mũi họng ở trẻ. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn một số thói quen khiến trẻ dễ mắc bệnh tai mũi họng và cách phòng tránh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngoáy mũi là thói quen thường gặp ở trẻ nhỏ. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới thói quen ngoáy mũi hoặc cho tay lên mũi ở trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Trẻ thấy chán, mệt mỏi hoặc chỉ do tò mò về cơ thể mà thôi. Với một số em bé khác, ngoáy mũi lại là phương pháp giảm căng thẳng giống như bút ngón tay cái hoặc xoắn tóc của mình. Trong mũi có lớp chất nhầy, gỉ mũi, đảm nhiệm vai trò làm trơn xoăn mũi, đồng thời ngăn cản mầm bệnh, bụi, phấn hoa theo đường thở đi vào phổi. Tuy nhiên, khi trẻ bị ốm hoặc dị ứng thời tiết, cơ thể sẽ tiết ra nhiều chất nhầy hơn, khiến trẻ ngứa ngáy khó chịu. Do chưa có kỹ năng xì mũi, hỉ mũi như người lớn, trẻ nhỏ sẽ tự tìm cách giảm cơn ngứa bằng ngón tay, dẫn đến thói quen ngoáy mũi. Thói quen này có thể gây nên tình trạng nhiễm trùng bởi móng tay, là một bộ phận khá cứng, khi tiếp xúc có thể vô tình làm tổn thương lớp niêm mạc mũi. Đồng thời, mũi có chức năng làm sạch luồng không khí khi đi qua nó, vì thế sẽ chứa nhiều bụi bẩn và tạp chất. Việc lớp niêm mạc bị tổn thương sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây viêm nhiễm như viêm xoang dưới, xương mũi dưới, viêm tiền đình mũi. Ngoài ra, thói quen ngoáy mũi có thể sẽ làm chảy máu mũi, gây tổn thương da vùng tiền đình mũi, gây viêm loét nhọt tiền đình mũi. Khi trẻ có thói quen này, cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở trẻ không nên ngoáy mũi, cần cắt móng tay cho trẻ, dặn trẻ thường xuyên rửa tay sạch sẽ, hướng dẫn trẻ vệ sinh mũi đúng cách như lau mũi nhẹ nhàng bằng khăn hoặc giấy sạch hơi ẩm. Mùa đông trời lạnh, nếu trẻ bị ngứa, khô mũi, cha mẹ có thể nhỏ mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý. Cắn móng tay là thói quen hay thấy ở trẻ nhỏ. Khi cắn móng tay sẽ vô tình đưa vi khuẩn vào miệng, dẫn đến nguy cơ nhiễm dung sáng và các bệnh nhiễm trùng đường ruột rất cao. Bên cạnh đó, cắn móng tay có thể làm trầy xước da tại đầu móng, bong lớp, biểu bì, làm chảy máu tay, làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng da, gây sưng đỏ, hình thành mủ quanh móng. Ngoài ra, thói quen cắn móng tay còn có thể gây áp lực lên răng, dẫn đến răng bị khấp khỉnh, hỏng men răng, nứt nẻ, vỡ răng, gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến lợi, thậm chí là tụt lợi. Đối với trẻ nhỏ, cần phải chú ý không để trẻ hình thành thói quen cắn móng tay bằng cách tạo những trò chơi hoặc hoạt động lành mạnh để khơi lên sự tò mò, giúp trẻ quên đi hành động cắn móng tay. Cha mẹ phải thường xuyên cắt tỉa móng tay cho trẻ gọn gàng, sạch sẽ, rửa tay hàng ngày với xà phòng để loại bỏ tối đa vi khuẩn cũng như các tác nhân gây hại ở tay. Như chúng ta đã biết, các mầm bệnh được lây truyền qua ba đường chính: động vật trung gian, đường thở và tiếp xúc. Đặc biệt qua tiếp xúc thì nhiều nhất là lây qua bàn tay, trong đó có cả những vi khuẩn kháng thuốc. Bàn tay được dùng để làm nhiều việc, tiếp xúc với mọi vật trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là khi trẻ nhỏ sử dụng các đồ chơi, vật dụng dưới sàn nhà. Vì vậy, bàn tay cũng là đường truyền bệnh chủ yếu. Từ tay vi khuẩn lây lan từ người này sang người khác và gây bệnh, nhất là khi trẻ đưa tay lên miệng. Các bệnh lây truyền qua bàn tay nếu không vệ sinh gồm bệnh tai mũi họng lây qua đường hô hấp, viêm họng, viêm mũi, cúm, viêm phổi. Ngoài ra còn có thể lây các bệnh ký sinh trùng, dung sán và nhiễm trùng như các bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy tay chân miệng, các bệnh viêm gan siêu vi, bệnh ngoài da. Vì vậy, để giữ vệ sinh cá nhân là vô cùng quan trọng trong các bệnh lý tai mũi họng. vệ sinh tai sau khi tắm, vệ sinh răng miệng hàng ngày, vệ sinh mũi sau khi di chuyển từ nơi quá bụi bẩn, đặc biệt với các bệnh lý như viêm ống tai, nấm tai, viêm mũi, thì việc giữ vệ sinh sẽ giúp chúng ta phòng ngừa bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, cha mẹ cần nhắc nhở, hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách với xà phòng. Thực hiện rửa tay đúng cách bằng xà phòng sẽ giúp bảo vệ 1/3 trẻ nhỏ bị bệnh tiêu chảy và 1/5 trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phổi. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.